là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại thành phố Yên Bái.
Trên 231.000 hộ nghèo của tỉnh được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Mưa to gây sập một nhà dân và cô lập 17 hộ người dân tộc Mông tại huyện Văn Yên.
Tiếp đó, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Công Cường, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội thời gian qua. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại thành phố Yên Bái và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái. Phóng viên Bích Thu thông tin chi tiết. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri thành phố Yên Bái đề nghị tỉnh cần quan tâm giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, định giá tái định cư, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng khu nhà 3 tầng phường Nguyễn Phúc đã xuống cấp, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Công trình đường 3C mở mới đoạn qua địa phận xã Dây Phiên, trong đó có khu tái định cư 2A thuộc thôn Tiền Phong hiện chưa có điện, nước, chưa có rãnh thoát nước, chưa đảm bảo các điều kiện thiết yếu để các hộ làm nhà. Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét hoàn thiện các hạng mục đảm bảo cho các hộ dân làm nhà, ổn định cuộc sống, hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân tại thôn Tiền Phong, Phúc Thịnh, xã Dây Phiên bị ảnh hưởng do triển khai thi công dự án quốc lộ 37, quốc lộ 32 nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình nút giao IC13 đoạn km 121+433 cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Âu Lâu vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Đồng thời đề nghị tỉnh chỉ đạo thực hiện điều chỉnh đồng bộ quy hoạch khu vực nút quanh nút giao IC13 gắn với đầu tư nâng cấp cơ sở tầng, đường giao thông, khu đô thị, cấp thoát nước, khu cụm công nghiệp nhằm khai thác tối đa lợi thế của nút giao đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cử tri cũng kiến nghị tỉnh xem xét chỉ đạo có quy chế phối hợp giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với đội ngũ thôn đội trưởng, dân quân tự vệ để chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ phát sinh ở cơ sở. Đề nghị tỉnh sớm ban hành văn bản xem xét, sớm ban hành văn bản liên quan đến luật đất đai năm 2024 để đảm bảo kịp triển khai các quy định mới về đất đai đến người dân khi luật có hiệu lực từ thời điểm mùng 1 tháng 8 năm 2024. Hỗ trợ kinh phí đối với hộ nghèo, hộ khó khăn để khuyến khích gia đình thực hiện hỏa táng, điện táng trước khi đưa đi an táng, góp phần đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới việc tang. Thay mặt lãnh đạo thành phố Yên Bái, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Đỗ Đức Minh đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Cảm ơn những ý kiến kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã trực tiếp làm rõ một số nội dung liên quan đến các vấn đề về đất đai, cơ sở tầng. Về kiến nghị định giá đền bù tái định cư, đồng chí cho biết tỉnh và thành phố đang thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, giá được niêm yết công khai đảm bảo theo đúng luật đất đai hiện hành. Về các hạng mục hạ tầng chưa hoàn thiện tại các khu tái định cư, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm giải pháp khắc phục tình trạng này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trả lời nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri về công tác xây dựng Đảng, về chế độ chính sách thủy lợi. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển tới Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 19 tháng 7, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, đại biểu Ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện thường trực các huyện thị thành ủy và các sở ngành của tỉnh. Sau 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị 40 và 3 năm thực hiện kết luận 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về nguồn vốn tín dụng chính sách đã có sự chuyển biến tích cực. Đến 30 tháng 6 năm 2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt gần 5.300 tỷ đồng, tăng trên 3.573 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó, nguồn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 217 tỷ đồng, chiếm 4,1% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách, tăng gấp 16 lần so với trước khi có chỉ thị 40. Hiện nay tất cả các đơn vị cấp huyện đã cân đối ủy thác vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay. Giai đoạn 2014-2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã thực hiện cho vay 231.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách với doanh số hơn 9.308 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã triển khai 18 chương trình tín dụng chính sách, trên 87.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ trên 5.284 tỷ đồng, tăng 3.564 tỷ đồng so với năm 2014. Nguồn vốn chính sách đã góp phần quan trọng để tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 3-4% mỗi năm. Chất lượng tín dụng chính sách được duy trì và nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,1%, 98% tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt, chất lượng tín dụng toàn tỉnh xếp loại tốt. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nêu lên những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, chỉ ra bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 và 3 năm thực hiện kết luận 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã luôn quan tâm, hỗ trợ hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội thời gian qua, bày tỏ sự thống nhất với các nhóm nhiệm vụ giải pháp được đưa ra trong báo cáo tổng kết 10 năm của tỉnh ủy Yên Bái nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam mong muốn lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng các sở ban ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo toàn diện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, nhất là tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 40 của Ban Bí thư về nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, tăng cường bố trí vốn ngân sách địa phương sang cho vay tín dụng chính sách. Các tổ chức cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách đến người dân và hướng dẫn người dân sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam nói.
Và cũng xin được trân trọng kính đề nghị tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các sở ban ngành, rồi ngân hàng chính sách, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Cũng rất là mong là các đồng chí chúng ta sẽ tổ chức triển khai thực hiện một cách toàn diện, đầy đủ và hiệu quả tất cả những cái giải pháp. Trong đó thì cũng mong là các đồng chí cũng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về các cơ chế chính sách, về các điều kiện về cơ sở vật chất để nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của chi nhánh cũng như là các cái phòng giao dịch ở các huyện trên địa bàn để làm sao mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục phát huy được cái vai trò nòng cốt để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện cái tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định những kết quả tích cực trong thực hiện chỉ thị 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư đã tiếp tục khẳng định tín dụng chính sách xã hội thực sự là một trong những trụ cột quan trọng trong các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động để triển khai một cách đồng bộ các yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư. Xác định hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của các địa phương đơn vị, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp trong quản lý tín dụng chính sách, ra soát lồng ghép hiệu quả đồng bộ tín dụng chính sách xã hội với các chính sách chương trình hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, đào tạo nghề, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Ngân hàng chính sách xã hội các cấp từ tỉnh đến huyện cần làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình là cầu nối trung gian để giúp người nghèo, hộ gia đình chính sách, người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn vay ưu đãi. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động điểm giao dịch xã, nhất là thực hiện công khai chính sách tín dụng ưu đãi để mọi tầng lớp nhân dân biết và tham gia. Tiếp tục rà soát, đề xuất với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam triển khai thêm các chương trình tín dụng chính sách mới phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương.
Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm bà Nguyễn Thị Tý là mẹ liệt sĩ, thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, thương binh nặng hạng 1/4, tỷ lệ thương tật 84%, ông Nguyễn Phúc An, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại địa điểm đến thăm, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình thân nhân liệt sĩ, các thương bệnh binh, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống các gia đình người có công với cách mạng ngày một tốt hơn.
Nhiều ngày qua trên địa bàn huyện Văn Yên có mưa to đến rất to. Mưa thường xảy ra vào thời điểm nửa đêm và rạng sáng. Trận mưa lớn đêm ngày 18 rạng sáng ngày 19 tháng 7 năm 2024 trên địa bàn xã Đại Sơn đã làm cho một nhà dân bị sập và gây cô lập bản người Mông ở khu vực thôn Gốc Xấu do đường giao thông đi lại bị sạt. Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 7, mưa lớn đã làm sạt ta luy dương với khối lượng đất đá khoảng 2.000 mét khối, làm sập đổ hoàn toàn nhà bếp có diện tích sử dụng 60 mét vuông, làm gãy vỡ tường nhà chính có chiều dài 12 mét, vùi lấp hai xe máy, một xe tay ga, một xe số, một máy giặt và nhiều vật dụng thường ngày khác của gia đình anh Bàn Toàn Nhất và chị Đặng Thị Trinh ở thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn. Tổng trị giá thiệt hại ước tính vào khoảng 300 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Hiện tại gia đình anh Bàn Toàn Nhất và chị Đặng Thị Trinh đã dọn về ở tạm cùng bố mẹ. Các lực lượng từ xã đến thôn đã hỗ trợ gia đình khắc phục tạm thời hậu quả thiên tai, thu dọn nhà cửa, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng đã làm gãy hoàn toàn tuyến đường bê tông vào xóm Gốc Xấu, gây chia cắt giao thông và làm cô lập hoàn toàn 17 hộ người Mông nơi đây. Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến nhân dân, chủ động các phương án phòng tránh ứng phó, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình thiên tai. Các địa phương có biện pháp huy động các nguồn lực hỗ trợ các gia đình sớm ổn định đời sống và sản xuất, tăng cường kiểm tra, rà soát các hộ gia đình ở các khu có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra. Tiếp tục tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, kịp thời có biện pháp xử lý, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống thiên tai.
Cụm thi đua số 4 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa trao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Lê Thị Hà thuộc công đoàn cơ sở công ty cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình. Đoàn viên Lê Thanh Nhàn thuộc công đoàn cơ sở trường mầm non Hoa Huệ, thành phố Yên Bái. Đây là các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà máy ấm công đoàn được xây dựng với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4, diện tích trên 100 mét vuông, đảm bảo vững chắc. Trong đó, cụm thi đua số 4 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 45 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7. Hoạt động thể hiện sự quan tâm chia sẻ động viên của các cấp công đoàn đến đời sống đoàn viên người lao động, qua đó giúp cho các đoàn viên người lao động có chỗ ở ổn định, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị.
Theo tài liệu của cơ quan công an, từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại địa bàn xã Lăng Thiếp, Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy của người dân. Xác định các vụ trộm cắp có thể do một nhóm đối tượng gây ra, Công an huyện Văn Yên đã quyết định xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ đối tượng Vương Đình Nghị, sinh năm 2000, trú tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, và Hà Thế Trung, sinh năm 1997, trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chúng lợi dụng sơ hở của nhiều hộ dân trên các địa bàn, chủ quan không trông coi bảo vệ tài sản, thực hiện hành vi phạm tội. Với tinh thần quyết tâm cao, sau 5 ngày đấu tranh, ban chuyên án đã bắt giữ thành công các đối tượng khi Hà Ngọc Quang, Vương Đình Nghị đang lẩn trốn tại Văn Bàn, Lào Cai, Hà Thế Trung tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 4 tháng 7 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Hà Ngọc Quang, sinh năm 2001, cùng đồng phạm về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban bầu cử Rwanda thông báo đương kim Tổng thống Paul Kagame đã tái đắc cử khi giành được 99,18% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 15 tháng 7 vừa qua. Với chiến thắng này, ông đã tiếp tục nắm giữ cương vị Tổng thống quốc gia Đông Phi kể từ khi lần đầu tiên được bầu vào chức danh này hồi năm 2000. Tỷ lệ phiếu bầu này cao hơn với mức mà ông đã giành được trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2017. từ năm 1994 đến 2000. Ông Kagame nắm cương vị phó tổng thống. Đến tháng 4 năm 2000, ông được bầu làm tổng thống quốc gia Đông Phi này.
Ngày 18 tháng 7, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đã bỏ phiếu bầu bà von der Leyen tiếp tục giữ chức chủ tịch Ủy ban châu Âu thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Với 401 phiếu thuận và 284 phiếu chống, 15 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu gồm 720 thành viên đã phê chuẩn việc tái bổ nhiệm bà Leyen làm chủ tịch Ủy ban châu Âu. Trong nhiệm kỳ mới, một trong những việc làm đầu tiên của chủ tịch EC là chọn ra nội các gồm các ủy viên châu Âu để nhanh chóng hoạch định chính sách mới cho EU. Ngoài ra, bà cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong nhiệm kỳ mới như cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng ở Trung Đông, căng thẳng thương mại leo thang giữa EU và Trung Quốc. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chúc mừng bà von der Leyen tái đắc cử chức chủ tịch EC, đồng thời khẳng định việc thành viên theo đường lối bảo thủ của Đức tái đắc cử là dấu hiệu rõ ràng phản ánh năng lực hành động của lực lượng này tại EU, đặc biệt vào những thời điểm khó khăn.
Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo các bệnh viện đã hoàn tất việc xử lý đơn xin thôi việc của gần 7.700 bác sĩ thực tập. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyu-hong cho biết hầu hết các bác sĩ thực tập không muốn quay trở lại làm việc, do đó bộ đã giải quyết nhu cầu xin thôi việc của họ. Bộ này cũng sẽ hoàn tất việc tuyển dụng thực tập sinh mới vào tháng 8 tới. Trước đó, hơn 12.000 bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đã đình công dưới hình thức xin thôi việc kể từ ngày 20 tháng 2 để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y.
Thưa quý vị, với quan điểm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo thuận lợi nhất cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội đã và đang triển khai song song nhiều hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo đó, người hưởng hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức nhận chế độ bảo hiểm xã hội phù hợp nhất và tối ưu nhất đối với bản thân. Đặc biệt, từ tháng 6 năm 2024, ngành bảo hiểm xã hội triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nội dung này, phần tiếp theo của chuyên mục, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với ông Phạm Công Cường, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết một vài kết quả nổi bật trong việc thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, cũng như tại sao ngành bảo hiểm xã hội lại phải thực hiện chi trả lương hưu cũng như là trợ cấp bảo hiểm xã hội và trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia, thưa ông ạ?
Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh ủy Yên Bái giao về vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và giao chỉ tiêu cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, đồng thời tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh văn bản chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tại địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền và xác định nhóm người hưởng tiềm năng, phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, hướng dẫn người lao động triển khai báo thông tin tài khoản để nhận chế độ qua tài khoản cá nhân ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp. Tính đến tháng 5 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 38.464 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng với số tiền chi trả 189 tỷ đồng. Số người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua ATM đạt 39,5%, số người hưởng trợ cấp một lần qua ATM đạt 97%, số người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản ATM đạt 99% so với người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Việc thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi số của ngành theo đề án 06 của Chính phủ, hướng tới theo lộ trình của Bảo hiểm xã hội Nam là triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm mục tiêu tăng cường tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, rà soát xác thực người hưởng, tình trạng người hưởng để đảm bảo quản lý người hưởng chặt chẽ, chi trả đúng người hưởng, đúng chế độ, tránh trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, đồng thời tiến tới cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ, phục vụ tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc thúc đẩy chính sách chi trả không dùng tiền mặt là chính sách mang lại thuận lợi cho cơ quan quản lý và người dân, đảm bảo công khai, minh bạch, người dân có thể theo dõi, giám sát xuyên suốt quá trình được nhận trợ cấp, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời chi trả chính sách mà người nhận được hưởng.
Vâng, qua quá trình thực hiện thì xin ông cho biết một vài những khó khăn trong việc đồng bộ thông tin trên nền cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia hiện nay như thế nào?
Hiện tại, toàn tỉnh có trên 38.000 người hưởng chế độ. Hiện nay, số chưa đồng bộ trên 14.000 người, chiếm 37% trên tổng số đối tượng hưởng. Lý do là một số thông tin của người hưởng như ngày tháng năm sinh, họ tên, số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú, nơi tạm trú chưa đồng bộ được với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, người hưởng vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt, hoặc nhiều người hưởng lương hưu lớn tuổi không biết sử dụng thẻ ATM, trí nhớ kém dẫn tới quên mật khẩu thẻ ATM mà không rút được tiền tại các cây ATM. Mặt khác, người hưởng muốn tập trung đến địa điểm chi trả hàng tháng để gặp gỡ chuyện trò với nhau. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái chỉ có cây ATM tại các trung tâm thành phố, huyện, thị xã. Ở địa bàn vùng sâu, vùng xa không có cây ATM nên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân đăng ký hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ATM.
Vậy trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc chi trả lương hưu cũng như là trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì đối với ngành bảo hiểm xã hội sẽ triển khai những biện pháp gì thưa ông ạ?
Để triển khai tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tạo thuận lợi cho người thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt đề án 06. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai những giải pháp cụ thể như sau. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cơ quan báo, đài, trung ương và địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chủ trương chuyển đổi số, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng, thông tin truyền thông về chính sách, các sản phẩm dịch vụ và quy trình thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mở và sử dụng tài khoản, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ tài chính cơ bản để họ hiểu ý nghĩa của các tiện ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó đồng tình ủng hộ và chủ động mở tài khoản để thực hiện giao dịch. Phối hợp với lực lượng công an và cơ quan bưu điện tại địa phương thành lập các tổ công tác để rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu thường xuyên của người hưởng các chế độ chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội, quản lý chặt chẽ người hưởng, phục vụ công tác chi trả đúng người, đúng chế độ, tránh trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, cung cấp cho cơ quan công an những thông tin cần thiết về người hưởng các chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội khi có đề nghị phục vụ công tác cập nhật thông tin và người hưởng các chính sách an sinh xã hội vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp với các ngân hàng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích đến từng người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn U19 Myanmar, nhưng các học trò của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đã có một trận đấu rất khó khăn. U19 Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm rất lớn, nhưng đoàn quân của ông Hứa Hiển Vinh đã gặp phải đối thủ rất khó chơi. Lối đá áp sát tập trung của U19 Myanmar đã khiến cho những pha tổ chức tấn công của U19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Bên kia chiến tuyến, U19 Myanmar chơi rất tự tin. Đối thủ tổ chức hãm thành khá đa dạng khi lên bóng tốc độ ở hai bên, kết hợp với các pha bóng trung lộ. U19 Việt Nam lép vế về thế trận và nhận bàn thua trước ở phút 59 sau một pha bóng lộn xộn. Tuy nhiên đúng 10 phút sau, Quang Dũng đã tỏa sáng với siêu phẩm từ ngoài vùng cấm địa gỡ hòa 1-1. Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội chơi miếng trả miếng và tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn. Chung cuộc, U19 Việt Nam hòa U19 Myanmar. Với kết quả này, U19 Việt Nam gặp khó trong việc giành vé đi tiếp. Câu lạc bộ Manchester City đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với cầu thủ chạy cánh người Brazil Savinho từ Troy. Tối qua giờ địa phương, Man City công bố họ đã chiêu mộ thành công tiền vệ Savinho, cầu thủ 20 tuổi này là bản hợp đồng đầu tiên của đội tuyển này trong mùa hè này trước thềm mùa giải 2024-2025. Theo Dư Cát Điền, đội chủ sân ETH đã phải bỏ ra 30,8 triệu euro để sở hữu cầu thủ người Brazil. Hợp đồng của Sabino có thời hạn đến năm 2029. Sabino đã có một giải xuất sắc khi được cho mượn tại Girona ở mùa giải trước, khi giúp đội bóng Tây Ban Nha giành quyền tham dự Champions League đầu tiên trong lịch sử. Anh ghi được 11 bàn thắng và có 10 pha kiến tạo giúp câu lạc bộ xứ Catalan đứng thứ 3 sau Real Madrid và Barcelona. Chuyển sang diễn biến vòng 2 đơn nam giải quần vợt Nadal mở rộng, Nadal đã tạo ra một cú ngược dòng mini ấn tượng trong set 2. Nadal tiếp tục cho việc khởi động chiến dịch Olympic với trận gặp Norre ở vòng 2 của Norre Open. Tay vợt người Anh là giống số 5 của giải nhưng chưa từng hạ được Nadal trên sân đất nền, nên xem đó là cơ hội tốt để phá lớp. Tuy nhiên, Nadal cho thấy anh không phải đối thủ có thể bị xem nhẹ dù thể lực đã đi xuống nhiều. Lão tướng người Tây Ban Nha tỏ ra tỉnh táo trước cái cài bóng, dồn bóng ra góc của Norre. Kết quả anh định đoạt trận đấu với tỷ số 6-4, 6-4. Ở tứ kết, Nadal sẽ đụng độ với tay vợt 23 tuổi người Argentina Navone. Giống như Nadal, Andy Murray tìm cách kết thúc sự nghiệp trong vinh quang. Tay vợt người Anh từng cho biết Olympic Paris 2024 là Olympic cuối cùng của anh. Cho đến nay, Murray vẫn là tay vợt duy nhất từng giành 2 tấm huy chương vàng nội dung đơn nam tại London 2012 và Rio de Janeiro 2016. Tuy nhiên, sự nghiệp của Murray đã tụt dốc không phanh sau ca phẫu thuật thay khớp háng năm 2019. Từ đó anh liên tiếp gặp chấn thương và không có thời gian thi đấu ổn định.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detec, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.